Trong Tứ Thiếp Sớ nói, nhị thâm tâm giả, thâm tính tâm giả. Điều này nói rất hay. Thâm tính có hai. Thứ nhất, quyết định thâm tính, vì tự thân hiện là tội ác sanh tử phàm phu. Điều này nhất định phải tin. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác. Trong kinh Địa Tạng nói rất hay, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề là nói người trên địa cầu này. Không có gì không phải nghiệp, không gì không phải là tội. Nhưng tự mình không hay biết. Vì sao là tội nghiệp? Khởi tâm động niệm là sai. Chân tâm không những không có chấp trước, không có phân biệt, đến khởi tâm động niệm đều không có. Đây là chân tâm. Khởi tâm động niệm làm mê gọi là vô minh, như vậy là sai. Vô minh là hoàn toàn không biết gì về chân tướng của nhân sinh vũ trụ, nên nói là mê hoặc biên đạo. Chúng ta thấy sai và nghĩ sai. Đối với mọi hiện tượng, kiến giải và ý tưởng đã sai. Do đó quý vị nói sai, làm cũng sai, gọi là tạo nghiệp. Thấy sai, nghĩ sai gọi là mê hoặc. Ngôn ngữ hành vi gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp luân hồi lục đạo. Tuy đạt được giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta học được luân lý, đạo đức, nhân quả, coi như là không tệ. Những điều này thuộc về thiện. Thiện trong lục đạo, quả báo ở trong tam thiền đạo, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Người không ra khỏi được luân hồi lục đạo, nhất định ở trong tam ác đạo thời gian dài, ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Vì sao? Trong vô lượng kiếp đến nay quá mê mờ, tập khí ác quá nặng, trong Bách Pháp Minh Môn Luận, Thiên Thân Bồ Tát nói, lục đạo phàm phu chúng ta tâm sợ bất thiện, khởi tâm động niệm có 26 loại. Đây là phiền não, 6 loại căn bản phiền não, 20 loại tùy phiền não. Phiền não này khởi tác dụng chính là tạo ác nghiệp. Thiện tâm sợ chỉ có 11 loại. Quý vị thử nghĩ xem, thiện chỉ có 11 loại, ác có 26 loại. Chứng tỏ ác niệm nhiều, thiện niệm ít. Sức mạnh ác lớn, sức mạnh thiện nhỏ. Thế nên ở thế gian này học hư hỏng rất dễ, học điều tốt rất khó. Nguyên nhân căn bản là tâm sợ khác nhau. Hiện nay lại thêm hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc.
À,
cũng có tổ chức một vài giảng tọa về truyền thống văn hóa, nói đến những điều thiện, nhưng đối với xã hội ảnh hưởng không lớn. Người ta nghe rồi có thể phấn chấn một lúc. Năm ba ngày sau liền nhạt dần, 10-20 ngày thì không còn nữa, lại trở về như xưa. Mà quân tập bất thiện, lực lượng đó quá mạnh, họ ngày ngày không ngừng truyền bá tin tức trên tivi, mạng internet. Lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, sức mạnh đó lớn biết bao. Nên con người sao có thể không học hư hỏng được? Ngày nay con người học được hư hỏng là bình thường. Phải biết Phật Bồ Tát đối đãi với chúng ta như thế nào. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Ngài dạy chúng ta không nên trách cứ. Đại chúng trong xã hội này không ai dạy họ. Xã hội cổ ngày xưa, một hai trăm năm trước, hoàn cảnh tốt hơn ngày nay. Vì sao? Mỗi người đều coi trọng giáo dục luân lý đạo đức. Không những người đọc sách coi trọng, mà người không biết chữ cũng coi trọng. Vào tuổi tác của tôi còn có thể cảm nhận được. Hay nói cách khác, khác 80 năm trước, tôi ở tại nông thôn. Người nông thôn chúng tôi, nông thôn tương đương thủ cựu. Thành thị từ từ thay đổi, nhưng nông thôn không thay đổi. Mẹ tôi không biết chữ, chưa từng đọc sách, nhưng hiểu được luân lý, hiểu được đạo đức, hiểu được nhân quả. Thế nên chúng tôi từ nhỏ tiếp thu giáo huấn của mẹ, khởi tâm động niệm cũng không dám nghĩ bậy. Biết được tôn kính tổ tiên, tôn kính thiên địa quỷ thần, hiện nay nói là mê tín. Nhưng những giáo huấn này khiến nhân tâm thiết thực, không dám có ác niệm. Phụ nữ nông thôn, ngày lễ ngày Tết, đều đến chùa thắp hương. Chùa, miếu thần, miếu thần hoàng. Mẹ tôi mỗi năm phải đi 2-3 lần, dẫn chúng tôi đến miếu thần hoàng, thắp hương xong đi xem điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương. Mẹ chỉ cho chúng tôi biết từng điều một. Quý vị xem, chịu kiểu hình phạt này, họ tạo thành tội nghiệp như thế nào. Chúng tôi đều ghi nhớ suốt đời không quên. nghiệp nhân quả báo thật đáng sợ. Mười tuổi, chúng tôi dọn từ nông thôn lên thành thị ở. Thành thị với nông thôn không giống nhau, không đơn thuần chất phác như ở nông thôn. Sau đó ở luôn tại thành thị. Cũng may, từ nhỏ chúng tôi đã tiếp thu những giáo dục này, chưa thay đổi. Hai mươi tuổi, tôi rất hứng thú với truyền thống văn hóa. 26 tuổi, gặp được ông Phương Đông Mỹ, biết được kinh điển Phật giáo là đại học vấn. Sau khi tiếp xúc, vô cùng hoan hỷ, muốn dứt bỏ cũng không được. Điều này suốt 60 năm nay, ngày ngày đọc nó, ngày ngày đang học tập, nên không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiều. Rất may mắn, rất khó được.